Hôm nay là lần thứ nhì tôi được cơ hội tự ngộ quý vị, và chúng ta tiếp tục phân tích về cái đường lối tu thiền dưỡng sinh. Tại sao chúng ta phải tu thiền? Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian, sống trong cái cơ thể trưởng thành và thu hút biết bao nhiêu sự động loạn của ngoại cảnh, làm cho chúng ta bối rối và tự cảm thấy rằng mình chỉ có lùi không có tiến. Vì sao? Vì lẽ chúng ta thiếu thanh tịnh mà. Cho nên cái phương pháp tu thiền nó sẽ đem lại thanh tịnh. Và trong lúc chúng ta thanh tịnh, ở nơi nào cái thật sự là thanh tịnh, khối óc chúng ta được hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự, và thật sự có an ninh, và tâm thức của chúng ta hòa đồng với mọi nơi mọi giới, thì chúng ta mới thật sự yên lặng, tâm thân an lạc. Cho nên phải dùng cái pháp thiền tự mình tìm cái khả năng của sẵn có của chính mình, không phải tin nơi một người nào cứu độ chúng ta. Nếu tin nơi một người nào cứu độ chúng ta thì ở trong đây chúng ta cũng có nhiều người tin Chúa, tin Phật, chúng ta rất tin sự cứu độ đó, nhưng mà rốt cuộc cũng chưa thấy một cứu độ bằng chúng ta tìm được khả năng của chúng ta, khai triển tâm linh chúng ta và mở ngũ tạng chúng ta, sống trong cái thức hòa đồng, và chúng ta sẽ không bao giờ sợ mất. Thì chúng ta thấy rằng sự hằng hữu của những vị đó luôn luôn ở trong tâm thức, và xây dựng dũng trí của chúng ta để chúng ta tiến tới vô cùng. Với tuổi trẻ chúng ta thấy rõ rằng ở đời nó đã tạo nhiều nghĩa sống và cho chúng ta sống trong cộng đồng của nhân loại, của nhân sinh, và ý chí của chúng ta cũng đóng góp vào đó. Và chúng ta bất phục bất cứ tình cảnh nào trở ngại xảy tới cho chúng ta, và chúng ta tìm cách để giải thoát lên sinh mệnh. Mà hiện tại cái tình cảnh quan trọng là cái thể xác của chúng ta này, ai làm chủ? Tôn giáo nói có hồn. Cái hồn là cái gì tôi cũng chưa thấy, nhưng mà nói tóm tắt, nói xác suốt, tôi có xác suốt. Từ ở nhà tôi đem thể xác đến đây ngồi, rồi chút nữa tôi đem thể xác trở về với một ý chí bằng lòng hay không bằng lòng của tôi, luận xét lấy cái đường đi khai triển. Nhưng mà tôi minh định rõ ràng những người đi trước phải bước qua cái định luật sanh lão bệnh tử, hiện tại tôi cũng đã và đang vượt. Tại sao? Làm con người có thông minh, có học hỏi, có đầy đủ phương tiện mà không thể bảo vệ sự sống của chúng ta đời đời. Và chúng ta mỗi người phải giữ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ đó. Cho nên các bạn có thể xác, mỗi người đều khổ. Đau, tham sanh quý tử, tham sống sự chết. Mà sống trong sự gì? Ăn ngủ ý tam đại sự. Làm việc gì? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho đến già tóc bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta, sự văn minh đã cho chúng ta thấy rồi, chúng ta hiện tại có cơ hội sống trên mảnh đất văn minh này, những phương tiện vật chất tiến hóa và để lập lại trật tự cho chúng ta thấy. Chúng ta có máy điện tử, có đủ thứ để sử dụng. Hỏi cái máy điện tử đó ai tạo ra? Khối óc của con người. Thì khối óc của con người chúng ta có không? Chúng ta đang có khối óc vĩ đại, nhưng mà chúng ta chưa biết cách sử dụng cái khối óc của chúng ta. Phải khối óc gì dẫn Chúa không? Khối óc gì dẫn Phật không? Khối óc gì dẫn ma quỷ không? Khối óc tạo thành xe hơi, tạo thành quần áo, tạo thành món ăn hàng ngày cho chúng ta. Trần khối óc là vô cùng khai triển. Khối óc là khoa học nguyên lý mà người phàm chưa có ai lường được. Tuy vật chất sắp đặt như vậy, nhưng mà còn chưa đúng. Trước kia chúng ta có cái cách thức lớn gồ ghề, ngày nay chúng ta có cách thức nhỏ, sau này nó sẽ biến chuyển tới một cái khác nữa. Một chút xíu có thể thâu tất cả âm thanh và phong tất cả âm thanh. Trước kia không có máy bay, ngày nay đã có máy bay bay trên trời. Rồi bây giờ chúng ta nói có người có hồn, chưa ai thấy hồn. Chúng ta tìm ra lấy cái gì để chứng minh cái hồn? Vậy chứ chúng ta đang ngồi đây với cái gì đấy? Với cái hồn sáng suốt. Vừa nói là vừa thông cảm. Nếu không cần cái hồn thì chúng ta có thể bước vào trong nhà xác, chiêu xác chết, đứng dậy ra đây ngồi nói chuyện còn hơn. Mời chúng ta đến đây ngồi để bàn luận, để tìm cái giải pháp thăng chuyển cho tâm linh, để đóng góp cho chung ở tương lai. Cho nên cái phần hồn chúng ta quan trọng. Phần hồn chúng ta là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Cho nên ở thế gian hay nhầm lẫn, tưởng là thể xác là chủ của phần hồn. Thể xác tạo sống sông mê, tạo ngoại cảnh, tạo sự hình thức tốt đẹp ở bên ngoài, rồi tạo sự mê lầm, rồi tạo ra sự cạnh tranh giết chóc. Cái kỳ thật cái hồn không có tạo điều đó. Hồn là phần sáng suốt, phần diễn hóa, diễn hình vô cùng tiến hóa. Cho nên con người luân hồi, rồi chúng ta dòm cây cỏ ở thế gian nó cũng đang phát triển, nó đang chấp nhận cái hoàn cảnh đó và nó đang thăng hoa chịu đựng. Cũng như người đời, thì các bạn dòm cái cây nó đang chịu đựng luật hoa hoa sinh sinh, nó đứng sững sờ đó mà nó chấp nhận, nó học được cái nhận. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Đi đi lại lại cũng học nhận. Tôi không bằng lòng, tôi không chịu, nhưng mà tôi phải chấp nhận. Nội cái ăn ngủ nghĩa tam đại sự hàng ngày của các bạn là các bạn phải chấp nhận, không có thể từ chối được. Tôi không ăn được không? Tôi không ngủ được không? Tôi không đi bài tiết được không? Tôi giữ lấy được không? Không, còn khả năng. Cho nên cái định luật đó rồi nó qua trong cái cơ bản chúng ta, để cho chúng ta có một cái tâm thức sáng suốt hơn, hiểu mình nhiều hơn, hiểu khả năng sẵn có thanh tịnh của chính chúng ta. Mà chúng ta quên đi, tưởng là ông Phật thanh tịnh, tưởng là Chúa thanh tịnh, tưởng một vị thánh thanh tịnh, còn ta là lu mờ. Vì sao? Vì ta không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Nếu mình biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì mình sáng suốt từ lâu, đã có từ lâu, hằng hữu từ lâu trong tâm. Nếu các bạn không có sự sáng suốt hằng hữu, các bạn đâu có nghe được những sự truyền cảm mà tôi vừa phân tích trong tâm linh các bạn. Và trong đó các bạn có, các bạn mới nghe. Còn không có, không bao giờ các bạn ứng trong tâm linh. Cho nên chúng ta có hằng hữu trong thâm tâm chúng ta, mà chúng ta quên chúng ta là quên cả trời đất, quên cả cha mẹ, quên cái tình thương của đồng loại. Chúng ta cho nên vừa vừa. Mà chúng ta biết ta rồi thì chúng ta sẽ biết tất cả. Cho nên cái tu thiền là trở lại với chính mình, vung bồi cái chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, khai thông ngũ tạng của chúng ta bằng thanh khí điển của trời đất sẵn có, không phải đi mua và đâm tiền nữa con. Cho nên trời đất đã ân ban chúng ta vô cùng và thương yêu chúng ta vô cùng. Chúng ta là con của một lãnh tạo quá. Trẻ lớn người nhỏ đều hít vô và thở ra để sống, đồng chung trong một nhịp thở cái càn khôn vũ trụ. Chứ không phải cái ông vua đó là ông không cần hít thở, ông cũng sống. Ông cũng hít thở như người ta. Con thú nó cũng hít thở như ta. Nó biết tình thương, nó biết yêu thương, nó có vợ, có chồng, nó có sự đùm bọc bảo vệ cho gia can của nó. Chúng ta cũng vậy. Vạn linh đồng nhất thể là vậy. Tất cả đều là quy một. Nhưng mà người đời phân cách, làm được gì vậy? Phân cách. Nhưng đồng hạng với nhau, cũng như tôi học cao hơn, anh học thấp hơn, trình độ tôi hay hơn, anh dễ hơn. Nhưng mà hai người cũng đồng học và để tiến, và cũng đồng thấm nhuần trong cái sự khổ, trong cái định luật sanh lão bệnh tử, mới biết mình ở đâu trên đây rồi sẽ về đây. Đó, chúng ta xác nhận rõ, chúng ta gian sanh xuống thế gian, chúng ta đã học, thì không bằng lòng sống trong cái thể xác eo hẹp này. Rồi chúng ta lớn lên, chúng ta tạo ra gia can, rồi chúng ta sẽ êm lềm sang. Muốn ở lại thêm một phút cũng không được. Hỏi đi đâu? Đó là chúng ta mơ được. Và bây giờ chúng ta có cơ hội lập lại trật tự chính mình và biết được cái nguyên lai của chúng ta. và sau này chúng ta đi đâu, hỏi chúng ta nên làm không? Chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta để khai thác lấy cái nguyên năng trù phú trong nội tâm nội thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta cần phải sinh ai nữa? Chúng ta có khả năng không tốn hao tiền bạc, không mất thì giờ mà tăng gia sức khỏe. Tuổi trẻ càng ngày càng tươi đẹp, càng thích thú, càng hoa đồng, càng thương yêu nhân loại, càng xây dựng đúng mức thì cái quả địa cầu và xã hội sẽ tốt đẹp. Còn người lớn nó biết sử dụng khả năng sẵn có và cái quá trình để chịu đựng thế thiên hành đạo, làm cha làm mẹ, biết đạo lý hơn, qua cơn nhồi quả học khổ rồi đem đóng góp cho quần chúng trước khi chúng ta ra đi. Đúng trong định luật vay trả rõ ràng, văn minh đời đạo, tại sao chúng ta không làm? Tôi là người cũng ở trong thế kỷ này, từ tuổi trẻ cũng ngỗ nghịch, bất chước, bất chấp, học đạo gì rốt cuộc cũng không xong, mà nghiên cứu tới thì thấy té ra cái chuyện kéo trồng và không giải thoát được. Cho nên tôi mới tìm cái phương thức, và tôi đã học được một cái phương thức. Hiện tại tôi đang cống hiến cho quý vị đây là phải tự hành và tự tin lấy mình, khả năng của chúng ta có thể làm được những cái điều cao siêu vượt mức của tâm linh hiện tại. Vì sự dày công và tìm hiểu đó, tôi thấy rằng tuổi trẻ của các bạn cũng như tuổi trẻ của tôi, và tới ngày nay tôi cũng đi vô cái giai đoạn thành niên, thì cũng khác gì những vị thành niên đang đối diện với tôi. Thì cũng trong một cái chương trình tiến hóa, chúng ta ở trong một cái cơ hội đồng hành tại thế. Phần hồn của chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta đầy đủ để học hỏi, đầy phương tiện để tiến hóa. Khổ sau cái khổ sung sướng thành trời đất. Cho nên tuổi trẻ bây giờ phải đi học, phải làm việc rất nhiều, sau này mới đổi được như con đó. Chứ không phải hưởng đó, các bạn đâu có hưởng. Khổ lắm, người lớn cũng phải lo cho tuổi trẻ, cũng là học khổ. Chúng ta đồng hành trong khổ, rồi tương lai chúng ta mới đạt được hạnh phúc đời đời trong nội tâm. Cho nên cái phương pháp tu thiền của phương pháp của chúng tôi là thức trạng ở trong cái pháp lý vô vi khoa học nguyên bí Phật pháp, phù hợp với khoa học hiện tại. Và cái khoa học nguyên bí trong tâm thức của chúng ta tiến triển thay đổi liên tục. Nếu chịu tự an định, tâm thiền thanh tịnh thì chúng đó chúng ta mới thấy rõ rằng sự tiến triển đó nó không làm cho ta chán ngán trong cuộc hành hương hiện tại. Vì tôi thấy tôi tu, tôi được tiến bộ, tôi thấy cái quyền vi cao siêu trong nội thức tôi, tôi thấy cái tiền kiếp của tôi, và tôi nhận định cái tương lai sẵn có của tôi sẽ đi đến đâu, và tôi thấy nhiệm vụ đang sống trong quả địa cầu này tôi phải làm việc gì. Hòa hợp với chúng sanh, tự hành tự tiến, và tôi thấy lịch, thấy rõ lịch sử của Đức Phật đã làm gì. Chính Ngài là tôi, Ngài cũng mang sắc thân tứ đại như tôi, mà Ngài tin được khả năng của Ngài và Ngài tự tu tự đạt, chứ Ngài không nhờ ông thầy kia ở trong chùa. Ngài ra rừng tu với thú dữ, với tuổi trẻ tôi đây tôi xả thân với đại chúng, biết bao nhiêu nghịch cảnh nó đang soi bói trong tâm hồn tôi và xây dựng cho tôi. Và nếu tôi chi vị trí tôi giữ lấy phần thanh tịnh học nhẫn thì tôi sẽ đạt tới thời kỳ sáng suốt. Thì Đức Phật cũng vậy, nếu Ngài ở trong cung Nga mỹ nữ mà Ngài tu thành đạo, Ngài cần gì nó đi ra rừng tu. Chúng ta là người đang ở trong rừng, chúng ta tu tại thiện, tu ngay trong gia cang, tu ngay trong trường học, tu ngay trong mọi sự thiếu thốn động loạn, mà chúng ta giữ sự thanh tịnh đời đời bất diệt, thì chúng ta tự giải thoát như thế nào? Chúng ta đã bỏ quê hương đi, người nào cũng động loạn. Rồi chúng ta muốn khôi phục, muốn trở về quê hương không? Mọi người trả lời một câu, tôi sẽ về. Mà trở về với cái gì? Với trật tự sẵn có của chúng. Nếu chúng ta chịu tu hòa hợp với sự trật tự cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sống trong nhân loại, chúng ta có một quốc gia lớn rộng hơn để tình thương và đạo đức. Chúng ta giữ cái khí giới để trở về với đất mẹ. Với tình thương của nhân loại đã đóng góp cho chúng ta, cả thế giới đã hướng về người Việt Nam tị nạn đau khổ. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta thành đạt, chúng ta làm gì? Chúng ta biết rõ rằng một giọt nước tôi không hưởng được, uống rồi vay rồi tôi phải trả. Vì sự kết quả của tôi để làm, để đồng góp chúng sanh ở tương lai, cho nhân loại ở tương lai. Vì tất cả đã vì tôi sẽ vì nhân loại. Tôi đã mượn của tất cả, tôi phải trả cho tất cả. Tôi mới xứng đáng là con người, tôi mới xứng đáng là một học viên có càng khôn vũ trụ. Tôi không phụ một ai, tôi chỉ học nhận để tiến hóa tới vô cùng. Cho nên cái công phu luyện đạo thì do ý chí của hành giả mà thôi, không có lệ thuộc bởi ai. Cho nên cái đằng này chúng tôi không có tôn giáo nào, chỉ có một tâm linh của một người đã thành đạt và truyền cảm cho những người khác tự đi và tự nhiên mà thôi. Là nó không bao giờ bị lừa gạt. Tìm ra các bạn đi, rồi các bạn sẽ có. Không nên tìm Chúa, tìm Phật, mất Chúa và mất bạn luôn. Cho nên khi mà chúng ta biết ta rồi thì biết tất cả. Vì khối óc đã xác nhận tất cả, thì chúng ta trở về an ngự trong khối óc của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm ra tất cả những sự mong ước đại đạo khai minh tâm thức. Đó là nguyên lý chương tâu và bất diệt. Cho nên hôm nay tôi đã có cơ hội tái diện quý vị nơi đây, thì không nhiều ít, tôi mong rằng quý vị tuổi trẻ như tuổi lớn sẽ đặt nhiều câu hỏi, vì những câu hỏi đó sẽ đóng góp và xây dựng cho chung. Sự thắc mắc của chúng ta phải được giải tỏa và phải chung họp để tìm kiếm giải thoát cho tâm linh trong sự mơ mịt trong tâm thức hiện hữu và để khai minh cho tương lai chờ đợi. Tôi ước mong quý vị đặt nhiều câu hỏi cho tôi sẵn sàng phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của mình.
Cái điểm này là điểm tân yêu mình cần thấp, chưa mở huệ thì mình phải làm có nhiều lần trong ngày, có cái đường điểm thì tự nhiên càng nó càng nhẹ, nó thông là nó nhẹ chứ không có gì hết. Thì nó càng cao càng thấp, càng nhẹ là cao, nặng là thấp. Mình làm nó càng ngày càng nhẹ, làm càng ngày càng nặng là thích căng nó càng nặng, sân si. Hướng nhẹ nó mới đi lên bộ đạo, nó không có hướng được tâm, nó hướng được chưa? Đặt cho kỹ cái bản kỹ thuật nghiệp cũng tương biết đó. Thấy rõ là khỏi âm là gì, mà hướng về âm là gì. Hướng về âm là cũng người hơn người khua, quyền hợp tiền bạc tình duyên đủ chuyện hết. Mình giải nó nhẹ thông là cái ấp mình nó nhẹ rồi. Mình tưởng cái gì nó mới rút về trung ương trước rồi quyết định sau. Thì con người sáng suốt. Còn con người cũng có điển, có thể dẫn nó đi ra đâu. Nói về tình nó chạy về tình, nói về tiền nó chạy về tiền. Tức cuối cùng trong cái giới đó. Còn đây chúng ta làm có căn bản trung đạo phát triển ngay trung tâm bộ đầu. Thì có nghĩ một cái gì á, thì tự nhiên nó rút về đó, về trung ương. Xét được hành sau thì con người nó sáng suốt ở chỗ đó. Mình làm cái gì cũng phải đặt câu hỏi chính mình, sau đó lỡ cái gì, sau đó được cái gì, phải hiểu. Thì con người nó phải sáng suốt, phải hỏi ngược lại mình, luôn luôn hỏi ngược lại mình. Tiếng nói mình nói ra đó có hữu ích gì cho mình không? Mình làm được hữu ích cho chính mình là tất cả hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Việc làm của người vô vi căn bản là phải hỏi ngược lại chính mình, giải quyết được mọi sự việc ở bên ngoài. Cho nên đêm đêm lo thiền để khai triển cái có sẵn có của chính mình, tức là mình làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Mình cũng cơ thể như mọi người mà mình thông, thì ý thuật thông của mình từ đâu đạt tới, đạt được thì mình mới nói cho người khác biết. Nó làm như vậy sẽ đạt được. Chứ làm như vậy con người nó mới thông minh lên. pháp chúng ta đang hành hay là trung đạo, nhìn thấy thẳng trung tâm chân mày, mọi cơ tạng bộ phận nào cũng phát triển đều trung ương, thật là lạc ma trước khi không trung như vậy, phát triển như vậy, và chính ông đó thần học cũng tìm ra đấy. Điều điểm của chúng ta là sử dụng gì, vì vợ chồng, về hôi tâm, về thông thoa, về cách gì cũng có thể sử dụng được. Nó là vô cùng. Thế giới nào nó cũng thể ứng cảm được. Bây giờ mình đem về trung ương, còn cố gắng tu thanh nhẹ, ngủ vững dai không, thì tâm mình không có chấp, ý mình không có ác. Căn bản không ác, con người mới không ác. Căn bản không khai mở là người luôn luôn ác. Tại nó theo bên ngoài nó ác. Bên ngoài nó giới hạn, đại trí không mở, cho nên sau này còn thêm những cái dẫn dạy cho mọi người niệm Phật để đại trí nó mở, làm pháp luân, thực hành, để khai triển những cái quốc khí bên trong, giải mở hết, không còn giấy bận một việc gì. Trong có mà mình thấy rõ cái không, mới là chân pháp.
Sáng suốt là vậy.
Nói tu với Phật là pháp luân thực chuyển như vậy.
Cái sự mong muốn tức là động. Con trì vị trí niệm Phật cho nó quân bình. Nó quân bình luôn điển thì tự nhiên con là người đi lên. Con không phải là đặt vấn đề tôi muốn đi lên mà trong lúc tôi chưa quân bình. Con thấy máy bay mà khi mà nó cất cánh bay là nó hỏi cả ngàn câu hỏi. Những cái lúc trong máy bay quân bình chưa quân bình nó không có bay đâu. Thì nó bay lên cao được. Thì con luyện cái pháp này để cho đạt sự quân bình diễn quan trong cơ tạng. Thì con nhắm mắt con đi. Không có lo. Mà nó đâu đến đây chứ phải ở đây người ta chế được. Ở đây chế được. Đâu cần mình. Chế không được đâu. Đâu có ai chế được cái óc của thằng Long. Bao nhiêu tỷ cũng chế không được cái óc của con đâu. Con đừng có lo. Con thanh tịnh và khai thác. Khi con thiền là con đang học lực học của vũ trụ quan. Con không phải là người bỏ học đâu. Đạt được thanh tịnh là con sẽ có bằng cấp. Sẽ cho tam liều là con có phòng bằng cấp. Nội tâm con sẽ bừng sáng.
Khi mình tu là mình đi học. Khi mình ngồi thiền là mình đừng ăn cơm trời. Chứ không phải chuyện dở đâu. Ăn bữa ăn ngon đầy đủ. Thì không có hại. Tại sao chuyện cần thiết ta không làm. Cứ lo mê say ngủ chơi bờ cãi lộn vô ích lắm. Không có lợi lộc cho cơ thể xác. Và không có lợi lộc cho phần hồn. Không làm cho chính mình sau này làm gì có. Con người không chịu làm việc. Làm sao có nhà, có cửa, có quần áo. Người phải làm việc. Nó mới có được sự tỉnh.
Như chúng con ở đây đó thì coi như là cũng được cái tình thương của Thượng Đế cho đầy đủ trí óc và đầy đủ thân thể để mà tu tập, và thầy nói cái gì có thể lãnh hội được, coi như không được hết nhưng cũng được 50%. Nhưng mà còn có những người mà con cũng thấy ở đời mà cũng thấy trong phim ảnh đó, họ không có đầy đủ, họ bị sinh ra từ cái bẩm sinh đã bị khiếm khuyết rồi, thì họ làm sao có đủ tinh thần và thể chất để mà họ tu tập. Thí dụ như con đây cũng cái tâm trạng có đầy đủ nhưng mà cũng bị cái phân bị chi phối bởi cái đời sống. Con cũng biết cảnh này là cảnh giả vì cuộc đời nó trải qua là ảo ảnh, mình có đó rồi không đó. Có khi thì nằm dưới đất, có khi thì nằm trên giường, có khi thì được ngủ, có khi thì không được ngủ, mà cũng có khi va chạm rồi mình khóc, không phải gì mình khóc cái chuyện đó, mình khóc cho cái thân phận của mình. Cái điều đó không hiểu. Cho nên con cũng cứ thắc mắc, có nhiều cảnh thấy mà cũng thắc mắc là có những người như vừa rồi coi cái phim đó, con muốn hỏi thầy là họ sinh ra là họ đã bị tàn tật. Có đứa em bé sinh ra từ lúc nhỏ cho tới 12 tuổi nó cũng không biết gì hết. Coi như cái phần tâm linh nó không có thì làm sao nó có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư. Không phải người truyền pháp là ân sư. hoàn cảnh là ân sư, hiểu hoàn cảnh chưa?
Dạ.
Hồi nãy tôi đã cách nghĩa cái phước đó, cái thể xác này là cái hoàn cảnh.
Dạ.
Thể xác này là ân sư. Cho nên cái người đó kiếp trước có tội, hung ác, thì kiếp này họ phải họ là cái tàn tật. Nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ, để cho nó hồi sinh trong tâm thức này. Nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta, nó vẫn có. Từ đó nó khôi phục lại, vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại nó, hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm. Thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật, cái tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó, khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất là đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở để sự minh cảm của nó, mà nó phải qua từ kiếp này tới kiếp nọ mà hồi sinh. Cho nên con người không tu hướng về sự ác độc, 7 ức niên mới trở lại được một cái thân xác đứng ở đây, không phải chuyện dễ. Nói như vậy người ta không hiểu, người ta không hiểu. Bây giờ mình lấy một cái ý niệm tầm thường thôi. Ngày hôm nay chỉ có thể đặt những câu hỏi, chị hỏi tôi về đạo, về đời trước mặt tất cả công chúng ở đây. Thì một ngày nào đó chị thấy ui cái đám này xạo, không ăn chung gì nữa, tôi không cần biết cái đám này, tôi phải tự làm việc của tôi. Ví dụ vậy đó, chị phản chắc tất cả. Thì từ đó chị thấy chị sẽ bị phạt trong 60 năm. Một chu kỳ của nó đi 60 năm chị mới được cơ hội trở lại sự thanh nhẹ ngày hôm nay đứng đây. Cái luật của nó như vậy đó. Mình còn cái luật mà cấu trúc của cái siêu nhiên, của khối óc, của tay chân mà sự hiện diện ở mặt đất này là 7 ức niên mới có. Khó lắm. Cho nên nói về những cái đó người ta nghe thấy cao siêu quá. Tại sao họ thấy là cao siêu? Vì con mắt họ mở ra không thấy được, và cái tay họ không đếm được. Nhưng mà cái không đếm được và không thấy được, cái đó là cái chánh của họ mà họ không hiểu. Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ, cho nên họ trở nên động loạn và gây gắt với mọi người, tức là gây gắt với chính họ. Cho nên họ khổ, càng khổ thêm. Đó. Cho nên chị có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ. Đó là một lòng từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của vi này đi, rồi chị sẽ mở ra. Tự nhiên chị không cần hỏi nữa, mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị. Cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu vô vi tự nhiên nó hiểu, mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi. Nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trường đời, thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới. Đó. Cho nên chỉ hành rồi sẽ chỉ thấy giá trị. Nhiều người như chị chứ không phải một mình chị. Tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
Thưa ông Tám, nếu thuyết luân hồi là đúng thì số người sống đau khổ ở Phi Châu có phải là kiếp trước họ là những người làm ác không, và những người làm ác kiếp trước đó sống ở những quốc gia nào?
Cho nên mỗi người không nên kỳ thị. Mình kỳ thị giống như đó thì mình phải xin nhân mà. Khi địa năng rất là thật. Khi mà mình nghĩ là thằng con này nó ngu quá, sớm mơ cũng chỉ nó ngu quá, chiều cũng chỉ nó ngu quá, thì sức trời nó quá kỳ. Phải vun bồi, phải thắp cái đèn khả năng của nó, cho nó sáng lên thì nó phát triển. Cho nên ở xã hội này không có được chửi mắng con nít, nhưng mà xây dựng cho con nít thì cái luật ở xã hội này nó rất tốt. Cho nên nhiều người bị luân hồi làm giống dân, đó là cả trước kia đã kỳ thị cái giống dân đó, bây giờ phải hưởng, phải nhập cái nghiệp đó mà để thức tâm. Trên bên trên về phần hồn thì mọi người đang học và đăng ký, chứ không có người nào được hưởng ở thế gian. thời gian chịu tội và tiến hóa mà thôi. Nếu quý vị bây giờ có vợ có con đang chịu cái sự hình phạt là tiến hóa về tâm thức thanh nhẹ. Ai quý vị cũng có vợ có con mà vợ con phạt cái gì? Con nó đau bụng cũng phạt, cũng khổ. Vợ nó bệnh cũng phạt, chồng nó bệnh làm phạt luôn. Bởi vì cái tâm mình thấy rõ quan tâm, các cái luật nhân quả của cá nhân nó làm sao nó mang bệnh nặng, tôi hiểu không? Cho nên ông trời cũng dạy cái thức con người chậm chậm, tí chậm. Mà nếu tu thiện thức mong hiểu được, chà người là chưa thoát qua bị nghiệp phải thọ cái nghiệp này, cũng chân chính là không có sai, luật trời không có sai. Cho nên con người thường thường làm sai để đổ lỗi, nó càng sai thêm. Cái luật trời không có sai. Mình ở hoàn cảnh nào cũng là học nhiệm. Tất cả thế gian này, nhân loại thế gian đang học có hai chữ nhiệm thơ. Ông trời dạy có hai chữ nhiệm thơ à. Nhưng mà nó không làm, rồi nó trách ông trời, rồi nó bỏ đạo. Chứ khi thật là nó nhịn nhục đối đa là nó cũng thành Phật hết rồi. Tất cả quý vị là Phật chứ là ai đó. Trong thanh tịnh quý vị có không? Động loạn quý vị có không? Cả hai khả năng, một khả năng. Mà động loạn bây giờ chúng ta xuống thế gian có vợ có con là động loạn rồi. Bây giờ tôi luôn về thanh tịnh.
Ta đi xe hai bánh, tiến qua tôi vô cùng.
Còn đi xe một bánh, chỉ tranh chấp lý luận này kia, giết đám này, chú đám nọ, rốt cuộc rồi. Tôi giết được ai không? Chỉ mình rõ ràng. Ở Việt Nam giết chết bao nhiêu người, bây giờ nó cũng quy tội, cũng sống mấy triệu rồi, nhiều hơn nữa. Nó càng ngày càng nhiều hơn, không ai chứ. Rồi nói đạo, tôi đem quý vị về thiên đàng, không chắc đem quý vị tự đem quý vị về thiên đàng. Nắng trường trong tâm quý vị hành để chỉ, để khai thác, để tìm hiểu quý vị, để quý vị định tự nhiên quý vị đi về thiên đàng. Chứ hồi nào giờ quý vị có nghĩ, ngồi ở đây nghĩ đạo không? Tôi nghĩ đi đến xứ Mỹ không? Nhưng mà quý vị đã đến xứ Mỹ rồi. Tự nhiên đó, tâm kho, trong cái tâm thức, trình độ phước duyên của quý vị mà quý vị đạt ra. Cho nên chúng ta nên hướng thiện là tốt. Dù có tu không tu mà hướng thiện thì cái xã hội tương lai của chúng ta sẽ tốt nhiều lắm. Mà hướng ác không có bao giờ đạt được cái gì.
Thế thưa thầy, nếu mà như nói thầy ngày cuối cùng ở đây, ngày mai thầy về Canada đi theo nữa.
Chưa đi Canada còn đi lang ba.
À, con thì con nhất định con tìm hiểu về cái phần gọi là cái phần thứ hai của cái con người xác thực này á. Thật ra con thắc mắc nhiều lắm, mà chắc có lẽ con cũng không có được may mắn gặp thầy thường. Con nghĩ là phải tận dụng cái thời gian gặp thầy, thành ra hôm nay con cũng có những cái câu hỏi về cá nhân con thôi, chứ cũng không dám hỏi luận về trời đất, tại vì trời đất an bài nhiều thứ á, mà nếu thắc mắc thì cả đời cũng chưa đủ để hiểu.
Trời đất an bài lần thứ mà chị nói nhiều thứ nó trật tự đó.
Dạ tại vì con mắt không thấy nhiều thứ á.
Không, có một thứ. Tôi nói có một thứ á. Sanh trụ hoại diệt một thứ thôi. Chị thấy sanh trụ hoại diệt không? Chị đang nắm cái microphone chị nói, chị trụ đó. Thân ra hồi con nít trụ, một ngày nào chị già chị chết. Rồi ông nào, tất cả trong phòng này cũng đều vậy. Sanh trụ hoại diệt, có một thứ thôi, ông trời mới dễ điều khiển. Mắt mũi tai miệng cũng có một thứ, thấy không? Thanh và trượt, đó là lưỡng nghi hai thứ. Đó, mà trượt cũng là một thứ, thanh và một thứ. Dễ điều khiển, ông trời minh bạch mà làm nhiều chuyện quá lộn xộn làm sao ông làm? Ông làm có một cái mà nó hóa ra như vậy, mới là ông trời. Chị hiểu chỗ này không? Ông trời ông dễ, ông đã ông ngồi ông nghĩ cái mẫu. Cha mày có lòng mày, mắt mũi. Mặt cái kia nó cũng vậy, cũng ngũ tạng, cũng ý thứ vậy à. Mà ông cho cái điểm khác. Cái thằng này, tánh khó, và ép nó xuống trực. Cái thằng kia tánh nhẹ, ta kéo nó lại. Đó, cũng mặt mày vậy mà ngồi vợ chồng cũng bình như chị nhìn chồng gì cũng một thứ. Ông có khác gì tôi, ông cũng mắt, cũng miệng, cũng mũi, ông cũng hiểu, tôi cũng hiểu, mà tại sao tôi nói ông không vừa. Thấy không? Bởi vì cái tánh nó khác, ông trời ông đừng ép nó xuống để nó thức tâm. Còn cái tánh mình nhẹ, ông mở lên. Cho nên mình thấy tưởng trời Phật nó nhẹ hơn,
mình thích tu hơn. Cho nên nhiều bà bác thích tu mà ông chồng ghét. Ông chồng ấy, vợ tôi cứ gì phải nghe lời ta. Tao sao nghe lời ông chồng, không trả lời thằng nào. À, con vợ nó nói, tôi nghĩ gì ông trời, tôi nghĩ gì ông được. Ông chiếc máy, những như đó vậy. Nào, nó tưởng là nó chồng là có quyền. Quyền thế nắm hết rồi, mà phải nghe lời ta. Nào, nhưng mà luật lệ bảo vệ rồi. Ở xứ Úc này là, đàn bà là trên hết, không quánh được. Nó tích, không biết làm sao.
Không dùng cái bạo lực nhưng mà dùng cái lời nói đau tâm lắm cái này.
Lời nói đau tâm mà nếu mình chấp là mình đau tâm. Mà nếu mình muốn giữ sắc đẹp như ông Tám nói thì chấp. Chồng mình là nguồn gốc yêu thương của mình. Nó cãi lộn vậy rồi cũng về. Phải không?
Dạ. Yeah.
Rồi cũng hôn người cha không có bỏ được.
Nói thật, dạ, cái đó là cái thắc mắc của con đó.
Đó, phải hôn.
Thấy cái đã là thấy cũng vậy đó. Nó nặng nó nhẹ cũng vậy.
Thì mình mới thấy cái tánh mình. Mình mới thấy rõ cái tánh mình. Dạ. Cái tánh mình không chịu bồi dưỡng sức đẹp cho mình. Sao cái kỹ thuật mình đứng làm đẹp cái mình đem chét thêm món nữa nó hơi. Thì xấu dạ. Méo mặt.
Dạ.
Đẹp cho nó đẹp luôn đi. Trang bị cho nó luôn mới trở về chân tâm được. Hiểu cho đó không? Thì bây giờ này, có bây giờ chị dọn mình con chị mà thấy thành chồng. Tắt thiếu mình đừng cứ rờ cái ly, mà xong cứ rờ cái ly hoài. Rồi nó rờ cái ly nữa, nó làm bể cái ly, thôi mẹ lo dọn, chứ mẹ nói gì nữa. Thì thành chồng nó cũng vậy đó thôi. Kệ nó la la rồi. Ê, bò thôi đi ngủ. Yên, thấy không? Rốt cuộc cũng yên, để ta giữ cái hơi, ta niệm Phật hay hơn. Ta giữ hơi, ta trang bị, ta đẹp hơn hơn. Cái hơi ta cây lộn, rồi cái mặt méo xẹo rồi nó còn ghét nó bỏ đi nữa. Thì mình đá anh chồng ra ngoài đường. Mình đá chồng ra ngoài đường chứ không phải chồng đi ra. Tại mình làm mặt méo xẹo, hồi tôi cứ mặt tròn, mặt nó dài thông mà. Thì mình đá anh chồng ra khỏi nhà. Rồi hồi đó, Adam em nó ngọt lắm. Bây giờ một câu nó kêu nó mày tao một cây. Thì ai đánh? Nó tết quá, nó quánh xịt máu mũi. Nó đánh, không phải mình đánh mình. Nếu mà mình nói đàng hoàng chồng nó đâu có đánh, mình nói tầm bậy thì mình chế dầu vô cái máy nó chạy loạn nó đập chết nó, mình đánh mình nói chồng đánh cũng đủ thừa chồng đập lắm. Thì
thầy hôm trước con cũng có hỏi thầy câu đó, thầy cũng trả lời vậy, thì con cũng có nhưng kinh nghiệm trước khi gặp thầy á, con thấy cứ nghe hoài cũng vậy thôi. Đánh xấu hơn hết niệm Phật, chứ trong khi cãi ông mình niệm Phật còn đứng hơn, thầy cãi là cũng vậy thôi. Nhưng mà có cái là gương thằng ấy sao cũng vậy đó, tại vì cái chuyện nó oan cho mình, chứ khi mình có thì mình im, còn lại không có thì nên tức quá nói lại.
Cái gì khi mà oan? Bà Quan Âm Thiển Kính bị oan rồi gấp triệu lần, chị bà mới thành Phật, chị muốn thành Phật, không muốn làm gì thì chị niệm Phật, chị niệm Phật mới chấp nhận cái oan. Chứ sao cái oan? Lấy oan làm ăn, nó giận mình, nhưng mà nó đổ mình. Không giận làm sao mà chị tới đây, chị nắm cái micro, chị nói chị Nam Mô Di Đà Phật, tại giận chồng mới tới đi tu nhờ ổng đẩy chị tới đây. Cảm ơn ổng là nhiều, cũng lại giận ổng đi ngồi một bữa. Nếu ông Tám kêu giận ông bạn ông đi giẫm già mới được. Nhưng mà ái ông một bữa cho ngon lành, nhờ ông không biết đạo nhiều, tôi mới mở tâm mở trí. Tôi mới thức tâm nhiều hơn, không có ông sức mấy. Tôi còn trang bị đẹp rồi tôi còn liếc này kia nói. Bây giờ tôi muốn liếc ai đó, tôi chỉ dồn tâm tôi. Và tôi có cái phương pháp trang bị cho tôi đẹp. Tôi phải có cái từ tâm. Tôi là một hiền thê của ông tôi mới đẹp. Tôi là một từ mẫu đối với con tôi mới dễ thương. Đó, tại ông Thánh Tám đã trang bị sắc đẹp cho con rồi.
Cho nên nhiều người ở thế gian tưởng tượng chết tại vậy. Tại vì không có trật tự. Có bộ đầu mà mình không biết tổ chức cho bộ đầu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Có ngũ tạng mà không có biết khai thông ngũ tạng để hòa hợp với ngũ hành. Phải mất trật tự lắm. Ngũ hành là gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong bản thể có các con kim, tim, gan, tỳ, phế, thận. Mà không chịu khai thác nó ra. Để nó cứ block kê một cục như thế này rồi làm sao nó được. Cho nên chúng ta phải dùng cái thanh khí điển. Làm cái pháp luân thường chuyển hít vô để cho chỗ này nó mở rồi tới chỗ kia nó mở. Tuần tự cứ kiên nhẫn đi tới là nó mở. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ác ôn. chúng ta sống, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Cả nhà chúng ta dột, chúng ta mới tu. Đừng có nói mình là người hiền. Không có hiền đâu. Không có người nào hiền hết. Ai cũng muốn hơn ai hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái căn nhà nó không tốt, dọt hư, bây giờ chúng ta tu bổ sửa chữa. Cái tu này nó khác, không phải là tu chán đời vô ngồi đó kêu bằng tu, là ông thầy chính kêu bằng tu, cái đó không phải. Mình ý thức được cái hư của mình sửa lại. Tánh hư tật xấu của mình phải tu bổ sửa chữa cho nó hoàn thiện, nó tốt. Cái đó là cái quan trọng. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu, nên tôi đi tu rồi, xưng với người khác, nói tôi tu mà, tu cái gì? Tu mà còn giận người ta, còn hờn người ta, còn lấn áp người ta. Tu mà không biết cái hồn của mình, không biết cái thực chất của mình, tu cái gì? Đó, cho nên cái tu này nó khác. Nó đòi hỏi cái hành giả phải đi tới từ từ. Từ ác đi tới thiện, từ thiện đi tới sáng suốt, từ sáng suốt đi tới hoàn tất hồn vía của chính mình. Biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mình nắm rõ cái diện mỗi tiến hóa vô cùng của chính mình mới là người tu. Cho nên cái tu này phải tự tu, mà thầm tu thầm tiến, không có nhờ một ai ngoài mình. Cái pháp này đưa ra mà mình không biết sử dụng thì mình bỏ vô rác à. Mình biết sử dụng là cái pháp của mình, đâu có pháp của ông Tăng. Dầu cho Thượng Đế ban xuống thì nó cũng phải pháp của Thượng Đế, nó chính pháp của mình. Nếu mình không sử dụng thì cái pháp đó vô giá trị. Thấy chưa? Còn mình biết sử dụng thì nó phải mở. Từ cái kẹt nó phải đi tới thông, từ cái động nó phải đi tới tịnh.
Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ. Cho nên đâm đầu vô dồn trong một cục sân si tối tâm, rồi tạo ra một cái bề thế không giải thoát được. Có cơ hội chúng ta nghe cảnh tiên, chúng ta nghe bồng lai tiên cảnh, chúng ta nghe cái thanh nhẹ đời đời bất diệt, chúng ta cảm thấy lâng lâng sương sương trong tâm hồn. Tại sao? Vì chúng ta từ đó đó, chúng ta phải trở về đó mới được. Chúng ta không chịu nghe cái chuyện ô thôi chặt chịch. Thế rõ chứ? Cái đầu chúng ta lúc nào cũng đòi sạch sẽ, nhưng cái miệng của chúng ta lúc nào cũng thôi hãm. Thấy không? Ở trong bụng mà biết vươn lên sẽ không hôi tanh mùi bụng, mà không biết vươn lên nó là hoàn toàn là bùn dơ ô trợ củ sen ở dưới bụng. Mà biết vươn lên nó mới tạo ra cái bông sen tươi đẹp. Sống trong bùn mà không có hôi tanh mùi bụng mà. Cho nên chúng ta biết vun bồi sự quân bình của tâm thức thì không khác gì cái bông sen. Trung tim bộ đầu mới là chân tâm. Phàm tâm không phải là chân tâm. Này hứa mai độ. Và thậm chí người tu, nguyện tu nhưng mà tu thời gian gặp nhồi quả. Càng tu thì càng gặp nhồi quả. Còn nhồi quả mới chán đời mới quá đạo. Mới bắt đầu nhồi là chán đạo rồi làm sao chứ? Thấy không? Mà Thượng Đế thương thì phải giúp. Chứ bây giờ cha mẹ cho con học lớn tuổi, con ra đời con làm gì? Không phải bị nhồi quá nữa. Học trong trường nó nói khác, nói đàng hoàng, mà ra thằng đó nó tục tiểu, nó chửi mình, nó tức quá. Không thèm đi làm nữa. Là hư. Mà mình bình tâm, đây là bài học. Hòa tan với nó. Thì mình mở được cái cửa xã hội và mình sống với xã hội. Và mình là người xây dựng xã hội. Mình là một chủ đồng của xã hội. Thấy chưa? Còn không biết tiến tới một mức là mất cơ hội. Thấy không?